Chương 199, rời khỏi Chí Tôn Trì nhìn lấy Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ, không còn có Diễm Thần, ba người tự hồ, còn có chút mê hoặc. Ô Mai đành phải tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, một hồi ba người các ngươi cần phải liền có thể thu đến Nguyệt Hoàng Tuyền, cho ba người các ngươi tư cách lệnh, bất quá ta vẫn là cùng các ngươi nói một chút đi. Không phải vậy chỉ sợ các ngươi ba cái tới chỗ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Nghe được Ô Mai muốn giải thích cặn kẽ, Tôn Ngộ Không ba người trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ muốn nghe chuyện xưa bộ dáng. Ô Mai buồn bực trợn mắt trừng một cái, sau đó nói, trước kia Hoàng Tuyền thế giới thí luyện con đường tuy nhiên cũng rất nguy hiểm mà lại mười phần khó khăn, tuy nhiên lại là tại Hoàng Tuyền thế giới bên trong, mà lại thí luyện cũng bất quá là tâm ma tăng thêm một số cao thủ ngăn cản mà thôi. Thế nhưng là lần này khác biệt, không biết tại sao đã không sai biệt lắm ngàn vạn năm không có động tĩnh, Tuần Thiên Giả bỗng nhiên phát ra lệnh bài, để hiện có Lục Đại Thần Quốc, Diệt Thế Ma Quốc, Sáng Thế Thần Quốc, Hoàng Tuyền thế giới, Vạn Thần Điện, Vạn Yêu Quốc, Vạn Linh Cảnh cùng tứ đại cao cấp thế giới Hóa Lôi Tổ giới, Hồng Hoang Cổ giới, Phương Thốn Linh giới cùng Thương Lan Thủy giới, hết thảy 10 cái siêu cấp thế lực phái người tiến về Tuần Thiên giới, nói. Ô Mai đi đến Tôn Ngộ Không ba người trước đó chồng chất đang dược địa phương, cầm lấy một cây như nước trong veo đại quả đào vừa ăn vừa tiếp tục nói, mỗi cái thế lực phái 36 người cầm tư cánh vệ tham gia thí luyện. Thí luyện kết thúc, căn cứ mỗi nhất phương thế lực còn thừa nhân số cùng cướp đoạt tư cách lệnh đến tiến hành bài danh. Mà lại ta nghe Nguyệt Hoàng Tuyền nói, lần này bài danh biết quan hệ đến thần quốc cùng cao cấp thế giới Đại Thanh Tẩy. Nói cách khác 10 phe thế lực, sau cùng thí luyện kết thúc, 6 người đứng đầu trở thành mới lục đại thần quốc, sau 4 tên làm theo vị cao cấp thế giới. Ô Mai nói xong, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần còn tốt. Thế nhưng là Tê Chiếu lại hung hăng hết một hơi, tự hồ là tâm lý cực kỳ chấn kinh, chẳng lẽ Tuần Thiên Giả đối với ở hiện tại thế lực bố cục không hài lòng chuẩn bị Đại Thanh Tẩy, vậy tại sao không thiết lập chính đại thần quốc? Tê Chiếu lúc còn sống địa vị cực cao, nguyên cớ lập tức liền nghĩ minh bạch lần này thí luyện ý vị như thế nào, không biết Tuần Thiên Giả sứ giả chỉ nói những thứ này. Ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền cũng đoán không ra Tuần Thiên Giả lần này đại động tác nguyên nhân. Chẳng qua Nguyệt Hoàng Tuyền suy đoán, rất có thể cái kia ba khối thiên bi sẽ có còn lại tác dụng. Không phải vậy, muốn thật thiết lập chính đại thần quốc, cái kia hầu tử khẳng định sẽ trực tiếp trở thành giới chủ đó à. Có khả năng này, chẳng qua khả năng không lớn, càng lớn có thể là Tuần Thiên Giả trực tiếp xuất thủ, đem hầu tử diệt. Dù sao cái này hoang thổ bi không biết phát sinh cái gì dị biến, ai biết về sau có thể hay không lại đến cái đại thôn vậy à. Tê Chiếu đối với những thứ này rất giải, tuy nhiên thời điểm hắn chết hoang thổ bi còn chưa có xuất hiện dị biến, cũng chưa từng thấy tận mắt cái kia bị hoang thổ bi thôn phệ thành hoang vu tràn cảnh, chẳng qua lại biết Tuần Thiên Giả một số hành vi thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, ba ngày sau đó bốn người chúng ta đều muốn tham gia lần này thí luyện, coi như lại nguy hiểm cũng không thể lùi bước. Mà lại lần thí luyện sáu người đứng đầu thế lực sở hữu tham gia thí luyện đồng thời sống đến người cuối cùng sẽ còn thu hoạch được một phần Tuần Thiên Giả chuẩn bị khen thưởng. Đây chính là Tuần Thiên Giả khen thưởng, tuyệt đối là đồ tốt. Ô Mai có chút hướng tới nói ra, tiểu hồ ly kia thì sao, nàng không đi theo chúng ta sao, ngươi làm sao biết những thứ này? Tôn Ngộ Không vẫn rất lo lắng cho tiểu hồ ly, nếu bốn người họ gặp tai nạn trong thí luyện, có lẽ tiểu hồ ly sẽ lại trở thành một mình. Hừ, ta có thể liên lạc với linh hồn của Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi muốn nói gì với hắn, chỉ cần có ý niệm là được, còn tiểu hồ ly thì được Nguyệt Hoàng Tuyền bảo vệ, không có chuyện gì. Ô Mai nói, nghe Ô Mai nói như vậy, Tôn Ngộ Không mới yên tâm, sau đó bốn người đều nhìn nhau, rồi Tôn Ngộ Không đánh thức tiểu hồ ly đang ngủ. Sau khi liếc quanh một vòng, bốn người cùng tiểu hồ ly liền không do dự bước vào cánh cửa bằng đồng lớn trước mắt. Vừa vào cánh cửa chưa kịp nhận ra gì, họ đã thấy không gian rộng lớn và sáng sủa. Ở trong căn phòng nhỏ ấy suốt một năm, nếu không phải ta từng bị ngũ chỉ sơn giam cầm hơn 500 năm, chắc cũng không chịu được. Tôn Ngộ Không nói, trước đây ở trong ao không gian của Chí Tôn cũng rất rộng rãi, nhìn ở lâu cũng sẽ cảm thấy bị gò bó, bây giờ ra ngoài, nhìn thấy trước mắt là không khí trong lành, xung quanh là những cột đá cao hàng trăm thước, không khỏi kinh ngạc. Tôn Ngộ Không mới nói xong, họ đã thấy một người trẻ tuổi mặc áo trắng đi ra. Ha ha, xin lỗi các ngươi đã phải ở trong căn phòng nhỏ ấy suốt 10 tháng. Người này rất anh tuấn, áo trắng có vài đường mặt ngân, khiến người ta có cảm giác thanh nhã. Và người trẻ tuổi này cũng rất thân thiện, như là bạn lâu năm. Nhưng khi Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, bốn người đối diện im lặng, không biết sao không trả lời. Nguyệt Hoàng Tuyền có chút xấu hổ, nhưng không để lộ ra vẻ tức giận, mà lại nói, sao cũng không nói gì. Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong, Tê Chiếu là người đầu tiên bước lên chắp tay nói, giới chủ đại nhân, chúng ta lại gặp nhau. Tê Chiếu nói xong, ba người kia cũng phản ứng lại, rồi Tôn Ngộ Không cũng bước lên, nhìn Nguyệt Hoàng Tuyền từ đầu đến chân, rồi nghi ngờ nói, ngươi chính là Bảo Quân sao, không giống một chút nào, ta còn tưởng ngươi là một gã thô lỗ. Tôn Ngộ Không, đừng vô lễ, đó là tiếng ô mai, còn Diêm Thần thì vẫn im lặng, không có biểu hiện gì đặc biệt. Nguyệt Hoàng Tuyền cười cười nói, ngươi có muốn ta biến thành một gã thô lỗ không? Nói xong lại chắp tay với Tê Chiếu nói tiếp, đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau, không tính ở Hoàng Tuyền thế giới, lần trước ma quân đã là chuyện hơn 90 vạn năm trước rồi. Đúng vậy, chớp mắt đã qua hơn 90 vạn năm, ta cũng muốn cảm ơn giới chủ đại nhân đã che chở trong thời gian dài, nếu không ta sợ đã chết từ lâu. Tê Chiếu nói rất thành tâm, thực ra hắn cũng đã quyết định nói lời cảm ơn khi gặp mặt. Nguyệt Hoàng Tuyền vẫy tay, nói những điều đó đều là chuyện nhỏ, lần này việc lớn còn phải nhờ vào ma quân. Được rồi, chỗ này không phải nơi nói chuyện, ta đã chuẩn bị tiệc rượu để tiếp đón các người. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền dẫn đường, bốn người theo sau đi vào sâu trong đại điện. Không lâu sau, họ đến một thiên điện tuyệt sắc, bên trong có 6 chiếc bàn ngọc, mỗi chiếc bàn đều có những món ăn quý hiếm của Hoàng Tuyền thế giới. Nguyệt Hoàng Tuyền lại mời bốn người ngồi xuống, rồi ngồi ở vị trí cao nhất, sau đó Ô Mai và Tê Chiếu, rồi là Tôn Ngộ Không, Diễm Thần và Tiểu Hồ Ly. Ngay khi Tôn Ngộ Không họ vừa ngồi xuống, Ô Mai liền nhìn Tiểu Hồ Ly một cái, sau đó trước mắt của Tôn Ngộ Không họ kinh ngạc. Tiểu Hồ Ly thân thể biến thành một cô gái xinh đẹp mặc áo dài trắng. Đây quả là làm cho Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu kinh ngạc đến nỗi miệng há ra. Tiểu Hồ Ly này bao giờ có thể biến thành người? Nhưng Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải lúc hỏi han, liền kìm nén sự tò mò trong lòng. Nhìn Tiểu Hồ Ly một cái, hậu tử ngươi nhìn cái gì? Làm cho lôi lôi sợ ngươi, muốn tính toán sao? Hồ Mai quát lớn Tôn Ngộ Không một câu, rồi kéo ghế ngọc của mình sang ngồi đối diện với Tiểu Hồ Ly. Sau đó quay sang Nguyệt Hoàng Tuyền, cười khẩy nói, dù sao các ngươi muốn nói gì ta cũng biết rồi, không làm phiền các ngươi, ta cùng lôi lôi chơi. Nguyệt Hoàng Tuyền lắc đầu bất đắc dĩ, rồi dưa lên một chén rượu nói, cảm ơn các ngươi đã chiếu cố Ô Mai trong thời gian qua, đây là lục đạo Hoàng Tuyền tử của ta Hoàng Tuyền thế giới, rất quý trọng. Nói xong dơ lên chén rượu chúc mừng một cái rồi uống cạn. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền uống như vậy, Tôn Ngộ Không họ cũng cảm thấy tự nhiên, rồi cũng đều dơ lên chén rượu uống cạn. Khi uống vào lục đạo Hoàng Tuyền tử, ban đầu họ không có cảm giác gì, chỉ thấy rượu thơm ngon, nhưng rất nhanh Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu và Diễm Thần ba người đã cảm thấy linh hồn của mình như trải qua lục đạo luân hồi, có một cảm giác minh ngộ sâu sắc, mắt họ sáng lên, không khỏi khen ngợi rượu tốt. Đương nhiên là rượu tốt, có lẽ ngay cả ma quân khi còn sống cũng chưa từng uống qua. Uống rượu này chứng tỏ chúng ta ít nhất không phải là kẻ thù, có một số việc chúng ta cũng nên nói ra. Dù sao các ngươi đều không phải là người bình thường, ở thời điểm sắp có đại thanh tẩy, bạn bè nhiều hơn kẻ thù mới có lợi, phải không? Nguyệt Hoàng Tuyền nói.